tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, khủng hoảng di dân ồ ạt, hành tinh xanh của chúng ta bị tàn phá với một nhịp độ nhanh chóng, khí hậu ngày càng nóng bức, nhiều thiên tai vân vân. Một câu hỏi lớn được đặt ra, phải chăng trái đất đang bị quá tải chính là nguồn cội của những vấn đề xã hội đó? Chưa có lúc nào trái đất phải tiếp nhận đông đúc dân cư như lúc này. Mỗi năm hành tinh đón thêm khoảng 80 triệu dân, tức là mỗi ngày có khoảng 220.000 người đến sinh sống trên trái đất. Với nhịp độ này, dân số thế giới sẽ tăng vọt từ 7,7 tỷ người như hiện nay lên thành 8 tỷ ngay từ năm 2022 để đạt mức 10 tỷ vào năm 2050. Song song với nhịp độ tăng trưởng của dân số là mức độ tàn phá hủy hoại môi trường. Với những ai lo lắng cho tác động của dân số đối với môi trường, nhất là ở những thế hệ trẻ, lo sợ trước tình trạng biến đổi khí hậu, một câu hỏi khác cũng đang được đặt ra. Phải chăng cách thức bảo vệ hành tinh tốt nhất là nên ít có người sinh sống ở đấy? Giả thuyết từ bỏ việc có con để cứu vãn hành tinh xanh đang dần thành hiện thực. Một điểm khác đáng chú ý là vấn đề dân số trước đây vốn chỉ là chủ đề dành cho các chuyên gia để nghiên cứu và cố vấn cho nhà nước, nay lại trở thành mối bận tâm của người dân, nhất là vào thời điểm khủng hoảng di dân và môi trường lớn chưa từng có. Chủ đề dân số dần len lỏi vào các cuộc tranh luận và thâm nhập vào nhận thức của người dân. Vì sao vấn đề dân số lại được quan tâm nhiều vào lúc này? Ông Jean Pisson, giáo sư tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia và Viện Nghiên cứu Dân số Quốc gia trong chương trình phát thanh Địa chính trị của RFI có giải thích.
Mối bận tâm này đã có từ khoảng 50 năm nay, khi mà người ta tiết lộ cho dân chúng biết là có một hiện tượng đang diễn ra, đó là mức tăng trưởng dân số quá nhanh. Cho đến lúc đó, chỉ có vài chuyên gia nhận ra hiện tượng này. Một điều ngạc nhiên là vào thời điểm mức tăng dân số bắt đầu suy giảm, thì đúng vào lúc đó, người ta mới nói đến một cách phi lý là có một sự bùng nổ dân số.
Donc, c'est à ce moment-là qu'on a parlé à tort d'explosion démographique.
Thế nhưng, điều làm cho các nhà quan sát phân tích phải kinh ngạc chính là nhịp độ tăng dân số thế giới như tên lửa vọt. Năm 1800, thế giới chỉ có khoảng 1,1 tỷ dân. Hơn hai thế kỷ sau, trái đất phải chứa đến 7,7 tỷ người, tăng gấp 7 lần, trong khi mà trước đó, thế giới phải mất đến hàng chục thế kỷ để có được con số 1 tỷ đầu tiên. Các dự phóng đưa ra cho rằng, vào năm 2050, dân số thế giới sẽ là 10 tỷ. Tuy nhiên, theo phân tích của giáo sư Jean Pisson, mức tăng dân số này đã đạt đỉnh và đang có xu hướng thoái trào.
Dự phóng này cũng cho biết là đến năm 2050, dân số sẽ không tăng nữa hoặc tăng không còn nhanh. Chúng ta đang bước vào một giai đoạn kỳ lạ của nhân loại. Chính ở trong thời điểm đó, nhân loại nhận thấy là dân số trên trái đất sẽ tăng gấp 10 lần chỉ trong vòng có 2 hoặc 3 thế kỷ. Đây là một điều chưa từng xảy ra trước đây và rất có thể sẽ không bao giờ tái diễn.
Ça n'était jamais arrivé auparavant et probablement que ça n'arrivera jamais à nouveau.
Dù vậy, các nhà nghiên cứu đều có cùng một quan điểm. Đà tăng dân số không thể đảo chiều trong ngày 1, ngày 2. Nhịp độ tăng dân số chỉ sẽ chậm lại ở nhiều nơi. Dù vậy, mức tăng này vẫn còn cao ở một số khu vực trên địa cầu, như châu Phi chẳng hạn. Và làn sóng di dân từ châu lục này vẫn sẽ tiếp diễn, đặt các nước châu Âu, điểm đến hàng đầu của người tị nạn, luôn trong tình trạng căng thẳng, bất chấp cuộc sống tại châu lục đen đang có những cải thiện. Về điểm này, ông Bruno Tetra, trợ lý giám đốc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS trên RFI giải thích vì sao.
Để giảm bớt tình trạng di dân, những nước này phải phát triển. Trên thực tế, tình hình hoàn toàn ngược lại tại châu Phi, bởi vì có những nước tại châu lục này hiện đang bước vào giai đoạn phát triển, dẫn đến hiện tượng gia tăng tài sản cá nhân cho phép một bộ phận người dân có thể di cư. Nói một cách khác, khi người ta rất nghèo, người ta không đi đâu hết. Và lúc người ta bắt đầu có chút thu nhập khấm khá hơn, chính lúc này họ mới có khả năng để di cư.
Disponible individuel plus élevé, et bien là, on a la possibilité de migrer.
Điều nghịch lý là nếu dân số tăng nhanh thì song song đó hiện tượng lão hóa dân số cũng tăng theo, nhất là tại châu Âu, như quan sát của ông Bruno Tertre.
L'Europe est un continent vieillissant, ce qui peut-être aussi ce qui explique en partie.
Bởi vì châu Âu giờ đang ngày càng già cỗi, điều đó cũng có thể giải thích phần nào những phản ứng gay gắt tại nhiều nước Trung Âu trước làn sóng di dân, bởi vì có thể có một sự lo lắng nào đó về vấn đề dân số mà ví dụ điển hình tại Hungary, di dân trở thành một vấn đề chính trị, nhưng châu Âu cũng không đơn độc trong quá trình bị lão hóa dân số. Dân số Nga cũng già đi, Trung Quốc cũng bắt đầu bị lão hóa. Cách nay 30 năm, người ta còn lo lắng trước hiện tượng dân số Trung Quốc tăng quá nhanh, thì giờ đây họ cũng đang đối mặt với vấn đề nguồn nhân lực. Dân số Nhật Bản đã suy thoái từ lâu, cuối cùng tại những nước lớn, chỉ có hai nước có một tỷ lệ phát triển dân số có vẻ ổn định, không già quá mà cũng không trẻ quá, không nhanh cũng không chậm, đó là Ấn Độ và Hoa Kỳ.
Bonne santé démographique, ni trop jeune, ni trop vieux, ni trop rapide, ni trop lent, ce sont l'Inde et les États-Unis.
Theo các số liệu ước tính, tỷ lệ người già tại Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi, từ 7% lên 14% trong vòng 25 năm nữa. Hiện tượng này cũng xảy ra tương tự tại Iran trong vòng 20 năm và Việt Nam là 17 năm. Tóm lại là quả bom P, tức population, nghĩa là dân số, đã không nổ ra. Tăng trưởng dân số đã đạt đỉnh là 2% vào cuối những năm 1960, để rồi xuống còn ở mức 1,2%. Quy mô gia đình thu nhỏ lan rộng với một tốc độ nhanh chóng, gây ngạc nhiên cho giới quan sát. Theo thống kê, vào năm 2015, tỷ lệ sinh con bình quân ở phụ nữ là 2,5, trong khi cách đó hơn 50 năm, tức là vào năm 1950, tỷ lệ này là gấp đôi. Giải thích cho hiện tượng này, cả hai nhà nghiên cứu cho rằng có hai lý do. Thứ nhất là tỷ lệ giảm sinh con chỉ diễn ra ở những nơi nào phụ nữ được tiếp cận các nền giáo dục, đa phần ở nơi thành thị. Thứ hai, còn tùy thuộc vào chính sách xã hội của từng nước. Điều này giải thích vì sao, ngay giữa lòng khối Liên hiệp châu Âu, 28 quốc gia thành viên, tuy đều là các nước phát triển, nhưng tỷ lệ sinh con ở phụ nữ biến đổi theo từng nước, theo như nhận xét của ông Jean Pisson.
Et donc c'est dans les pays d'Europe où c'est pas le plus facile.
Do vậy, chỉ ở những nước châu Âu nào được nhà nước hỗ trợ thì phụ nữ mới có nhiều con. Còn tại những nước nào phụ nữ khó khăn trong việc kết hợp giữa gia đình và việc làm thì họ lại quyết định hoãn việc sinh nở và kết hôn muộn hơn, là phải hy sinh sự nghiệp, học hành. Điều này giải thích vì sao tỷ lệ sinh nở thấp, dân số đôi khi sụt giảm ở nhiều nước Trung và Đông Âu. Đó là do vấn đề vị thế của phụ nữ, gặp khó khăn trong việc cùng lúc phải thực hiện vai trò người mẹ, cũng như là một cá nhân có nhu cầu làm việc một cách độc lập.
Vậy, liệu trái đất có đủ sức chứa và nuôi hết 10 tỷ người dân vào năm 2050 hay không? Để kết luận, chuyên gia Jean Pisson cho rằng có, và ông phản đối giả thuyết không sinh con để bảo vệ trái đất. Theo ông, chính cách sống của con người mới là điều kiện tiên quyết cho sự sống còn của hành tinh. Tiêu thụ ít và tránh lãng phí là những phương cách tốt nhất bảo vệ môi trường.